xa đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian, sông núi thân thương bát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dâng quê đời này, lướt ngàn mới những cánh chim bay, gìn giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, dù đường bay xưa gió mưa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn thiên di nhớ quê nhà.
Dạ vâng, chúng tôi xin được kính chào quý vị khán giả Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý vị khán giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại ở số 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Và hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 9 tháng 7 năm 2022, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Quốc Duy xin được mến chúc quý vị và xin được giới thiệu với quý vị nghệ sĩ Phan Đình Minh. Xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh ạ.
Chào cô, tôi đang nói chào cô Nam Phương, tại vì Nam Phương vẫn làm việc với tôi.
Dạ vâng.
Và hôm nay
dạ,
đặc biệt để tôi được làm với anh Quốc Duy. Thưa anh, nhưng mà có một cái điều ấy, anh nếu mà anh ăn gian cho tôi được 2 ngày, trở lại được 2 ngày thì tôi cảm ơn anh, tức là tôi trẻ được 2 ngày anh Quốc Duy.
Dạ vâng.
Chúng ta đang thực hiện chương trình từ cánh đồng mây cuối tuần thứ 3 của mùa hè. Không biết sẽ còn bao nhiêu ngày có nhiệt độ ba con số nữa, thưa anh Quốc Duy.
Còn dài chú hả?
Nhưng thực sự thì nếu đã chọn Texas là quê hương thì chuyện nóng ba con số là chuyện thường. Tháng 7 cũng có những lắng động cung bậc nhớ thương văn học nghệ thuật, về văn học nghệ thuật. Dù đã sống thời bình xa quê hương nhưng ai sẽ có thể quên được những áng thơ, những phong phú của nền văn học Việt Nam và những người đã đóng góp cho một phần này. Mỗi con người sống cần phải tạo nên một giá trị nào đó tỏa sáng, là khi chính ta nỗ lực và cố gắng để đạt được một thành công nào đó, dâng hiến cho cuộc đời và dâng hiến cho giá trị tinh thần nơi mình sinh ra. Mỗi chúng ta đều có trong người một người anh hùng, một thiên tài hay một thi sĩ. Người anh hùng, người thi sĩ, những người đó là những người đưa đọc, đưa văn thơ, đưa sự hy sinh của họ, cả đời họ cho mình. Họ đã mang cả tâm huyết, trái tim để góp cho ta những thứ ánh sáng rực rỡ của nền văn học nghệ thuật Việt Nam. Còn họ thì lấy về mái đầu bạc và những lo toan. Lẽ nào chúng ta quên họ phải không, thưa anh Quốc Duy? Người khách mời của chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến bên nơi biển xa xôi, nhà thơ Hoàng Hưng đã có một lần ông đến với chương trình này. Xin gửi lời chào đến thi sĩ Hoàng Hưng, thưa nếu ông nghe được tôi ạ.
Dạ vâng ạ, tôi nghe được ạ. Xin chào và diễn giả và tất cả các bạn đang nghe đài.
Thưa, tôi không biết ông ở đâu. Tôi biết chắc chắn ông ở Việt Nam, ông không ở thành phố xứ cao bồi của tôi. Nơi ông ở, thời tiết thế nào vậy? Hiện tại ông đang ở đâu, thưa nhà thơ Hoàng Hưng?
Tôi đang ở Sài Gòn và thời tiết đang ở trong mùa mưa tầm tã, mới tạnh.
Sài Gòn có hai mùa, mưa nắng, chuyện thường quá. Tôi, quê hương của tôi, Sài Gòn, thành phố đẹp lắm. Sài Gòn của tôi, ngày xưa tôi lớn lên, không phải lớn lên ở đó, nhưng tôi đi học. Và tôi cũng đi ra đi vào Sài Gòn 3-5 phút bay cất cánh từ phi trường Biên Hòa đáp tuần trên nhất 5 phút bay, thời tiết đẹp và mọi sự sinh hoạt với ông, sức khỏe và gia đình đều đẹp cả, thưa nhà thơ Hoàng Hưng.
Dạ, gia đình tôi thì cũng trải qua cái nạn Covid, tất cả gia đình ở bên Việt Nam cũng như ở bên Texas đều bị hết. Nhưng mà cũng đã qua khỏi rồi. Nhưng mà cái sau cái hậu Covid cũng làm cho bị suy kiệt sức khỏe rất nhiều. Bây giờ thì cũng đã tạm ổn.
Nửa đêm mơ lạc bất con, tiếng kêu thảng thốt, Lệ Thuân áo tù. Cách đây một hai tuần, bên chúng tôi có ngày lễ ngày treo người cha. Dĩ nhiên như ông và tôi, người cha lúc nào cũng là người cha cả, chả có ngày nào không phải là người cha. Tại sao ông viết cái câu thơ này, tôi xin hỏi và nghĩ lại tình nghĩa cha con của ông nó hơi xa, cách nhau một nửa vòng trái đất Thái Bình Dương. Ông có cái tâm tình gì thưa nhà thơ Hoàng Hưng?
Bạn vừa nhắc đến cái câu thơ tôi viết ở trong thời gian tôi bị tù, cái ngày đúng 40 năm đó. Thế là 40 năm đấy. Và những cái đêm trong tù thường thường hay gặp rất nhiều ác mộng. Hầu như đêm nào cũng có ác mộng. Thì một trong những ác mộng mình tính là mình giấc mơ là bị lạc đứa con giữa đường. Tuy nhiên là tỉnh dậy là nước mắt đầm đìa.
Có những cái hay ông tôi ông biết tôi trong miền Nam, chắc ông biết cái chuyện đó. Tôi giới thiệu bài hát của tôi, ông cũng biết tôi là ai. Nhưng thực sự tôi may mắn hơn biết bao nhiêu anh em đồng đội của tôi. Tôi không phải ở lại, tôi không phải đi tù không ạ. Thành ra có thể tôi không có được cảm nhận được những cái giấc mơ ông nói hay những sự đau đớn nằm trong tù. Nhưng mà nói lại thì chi dù sao cũng nữa, những năm tháng tù như vậy có mang cho một cái phần nào con người Hoàng Hưng nó cứng rắn hơn, thơ nó đẹp hơn, thơ nó tươi hay không, thưa anh Hoàng Hưng?
Vâng, cái tù đầy nó là cái biến cố, thì nó là còn lại là lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người. Đang vì một cái người gọi là bình thường cũng có nhiều cái khó khăn, cũng có nhiều cái niềm vui trong cuộc sống, xu học gia đình tuy rằng vất vả nhưng mà luôn luôn là có cái tình cảm vợ chồng cha con cũng ít. Thì đột nhiên một cái là bị xa chân vào cái cảnh như này mà một cái rất là bất ngờ, không hình dung được, không tưởng tượng được tại sao tự nhiên mình bị vào tù. Thì như thế đó rõ ràng nó là một cái khủng hoảng rất lớn, thế nhưng mà nó cũng là một cái cơ hội để mình nhìn lại cuộc đời của mình, nhìn lại con người của mình. Và để mình cũng nó là cái duyên đấy, để cho mình là bước hẳn sang một cái giai đoạn khác, giai đoạn mới của cuộc đời, nó không còn nhập nhằng, nó không còn những cái chuyện gọi là lưỡng lự gì trong cái con đường mình đi nữa. Sau khi là mình ở trong đường bước ra thì mình nghĩ là con người khác, tức là đã thấy rất rõ con đường của mình đi phải như thế nào, thấy rất rõ cái chỗ đứng của mình là ở đâu. Nó không còn mơ hồ nữa. Và trong bây giờ là trong thời gian để dù thì nó thấy rất thú vị, tôi đã học được tiếng Anh. ở ngoài thì cứ bận kiếm ăn rồi bận vui chơi đàn đúng, là nhiều người cứ bảo học tiếng Anh thì lười không học, còn dù thì là cứ ngồi một chỗ nằm một chỗ thì là có thì giờ tôi chung học được tiếng Anh. Đó là một cái thành quả của cuộc sống tù. Để khi ở tù ra cái là có thêm một cái nghề là dịch báo, dịch thơ tiếng Anh. Đấy, và trở thành một cái gọi là cái nghề gọi là cho sơ dịch giả, cho nên tận bây giờ vẫn kiên trì được cái nghề đó do cái duyên ở tù đấy.
Nhà thơ nói, anh nói ở tù đi ra có một cái nhìn khác của cuộc đời. Tôi vừa mới nhắc tôi không đi tù, thành ra nhưng có những người tôi được nói chuyện với, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, nhà thơ Kiều Duy Vĩnh, những người đã ở tù cổng trời. Ông đã bao giờ ông nghe nhà tù cổng trời chưa ông, thưa nhà thơ Hoàng Hưng?
Có biết ạ, vì tôi cũng có những người bạn.
Từng ở đó kinh khủng. Tôi có những anh, những câu chuyện vui với những anh em đồng đội của tôi ngày xưa cùng đi bay, đi tù, rồi họ may mắn họ được ra đi sang, đi diện HO sang bên Mỹ này. Có lúc anh em chúng tôi hội ngộ, hạnh ngộ gặp nhau ở bên Cali, tôi nói vui với họ là nếu ngày xưa ở lại mà nghe bác cho đi học đại học rồi cho đi Mỹ thì tôi cũng ở lại, thì nó bảo tôi là ông ở lại ông chết rồi. ông ở lại ông đã chết trong tù rồi. Mấy hôm nay, cả tuần này, có lẽ là ông cũng theo dõi thời tiết bên Texas này, đặc biệt là thành phố Dallas này, đã kéo những ngày dài hồi ngày hè oi bức, bao nhiêu người chờ đợi mùa thu. Không biết là ông trong tù, ông có nhìn thấy mùa thu trong tù hay không, thưa nhà thơ Hoàng Hưng?
Cũng có chứ, nó chỉ là cái... không nhìn được, bây giờ ở trong chỗ thì 5-7 lần tường ở đâu nhìn được ra ngoài, nhưng mà có những cái hơi hướng gió thu là như lá thu nó bay vào, có những mùa thu ở ngoài Bắc thì nó rõ ràng lắm, nó heo may, thì khi nó lọt vào là nó xuống sang lắm.
Có nhiều người vào Sài Gòn không muốn về ngoài Bắc nữa, thưa nhà thơ Hoàng Hưng. Tôi muốn đơn cử nhiều người, ông Phạm Đình Trọng, ông Đinh Đức Long, nhiều người lắm vào trong Nam này, nói khí hậu nó tương đối nó ôn hòa hơn phải không ạ? Nó thoải mái hơn. Tôi đi kiếm đêm hôm qua, sau khi tôi mời được nhà thơ với chương trình Từ Cánh Đồng Mây, anh em chúng ta nói chuyện ngày hôm nay, tôi đi kiếm mãi không biết trong những cái phần nào tiểu sử của ông, tôi chẳng đọc được cái chỗ nào vì tôi với ông gần bằng tuổi nhau, tôi đi lính mà không biết ngày xưa lúc Nam Bắc người ta bảo gì, bây giờ đang cãi nhau trên mạng về chữ nội chiến hay không nội chiến, thì cái chuyện đó cũng đã qua rồi. Mà nếu mà anh em hai bên trong nhà đánh nhau thì nó là nội chiến chứ còn là cái gì nữa. Nhưng mà ngày xưa lúc mà Nam Bắc đánh nhau, anh Hoàng Hưng có phải đi vào chữ dùng ghê quá, xẻ dọc Trường Sơn không? Có vào xẻ dọc Trường Sơn không, thưa anh?
À, không, lúc đó là tôi đang là thầy giáo. Thầy giáo dạy tới lúc cuối cấp, là thầy giáo được gọi là giáo viên dạy giỏi đó. Cho nên là thầy giáo dục nó có một cái chính sách là nó giữ tất cả những người đó lại, nó không đi để mà cốt là để tuyên truyền cho cái lớp học trò nó đi lính thôi. Thì tuy là tôi không đi, nhưng mà nếu mà nói cho đúng thì tôi cũng có một số năm là cũng đóng góp vào cái việc là đi hô hào động viên những học trò của mình, những thanh niên đó là đi gọi tuyên truyền. Mình nghĩ là thì mình cũng có tội chứ không phải không.
Có cuộc chiến ở giữa, không biết lâu lắm rồi, trong thế hệ của tôi với của ông, năm 1979 đó, Đặng Tiểu Bình nó nói dạy cho chúng ta một bài học. Năm đó ông có phải lên vùng miền Bắc không, thưa ông?
Dạ không, năm đó thì tôi cũng vẫn cứ làm một trong cái ngành giáo dục đó. Thành ra là cái công việc của tôi thì nó không có cái việc gì lên phía Bắc, nhưng tôi không được chứng kiến những cái cảnh chiến tranh ở biên giới.
Nhìn lại cuộc đời mình là một thi sĩ, là một thầy giáo. Chắc chắn có những cái điều rất là hay trong cái công việc làm, hai cả công việc của ông đều mang lại những đóng góp của ông với thế hệ. Có bao giờ ông nghĩ là ông chọn đúng nghề? Có bao giờ ông nghĩ là khi ông đi tù ông chọn sai nghề, sai công việc của mình? Có bao giờ ông nghĩ như vậy không, thưa thi sĩ Hoàng Hưng?
Tôi thì trong cuộc đời tổng kết lại thì tôi thấy hình như mình không có chọn nghề mà hoàn toàn do cái duyên ấy người đẩy mình vào những nghề đó thôi, chứ không chọn. Là vì khi tôi học phổ thông đó thì tôi học rất là giỏi, thì đáng lẽ đúng nguyện vọng của tôi là tôi phải đi học nghiên cứu văn học. Thế nhưng mà cái thời đó là cái đảng cộng sản đó, nó là hô hào tất cả những người gọi là đoàn viên thanh niên, những người gọi là được đảng tin tưởng ấy, thì phải tình nguyện đi vào ngành sư phạm để mà lúc đó cái tình hình của miền Bắc ấy thì là các trường học ấy nó còn ít lắm, những cái số mà học sinh ở các vùng, nhất là nông thôn, nhất là miền núi thì không được học hành, cho nên là nó có chủ trương là để động viên những cái người ưu tú phải đi vào sư phạm, có những cái những cái những người quan trọng nhất để đi ra phát triển giáo dục khắp nơi. Thì tôi thì lúc giờ những cái người là cũng bất tin tưởng lắm, bất tin tưởng vào đảng lắm. Thế là cũng đi theo cái lời kêu gọi đó thì tôi đi vào sư phạm. Chứ thực ra không phải là ý nguyện nữa, là cái đưa đẩy đó. Rồi sau này thì là cũng cái lúc mà từ cái ngành sư phạm dạy học xong rồi thì tôi bắt đầu lúc đó thì tôi đã làm thơ, đã có tiếng rồi. Và lúc đó thì mình cũng muốn ra khỏi cái nghề đó để mà được sống pha tự do hơn, thì nó hợp với những người rất là làm thơ hơn. Thế nhưng mà trong ngành như là nó giữ nó không có yêu cả. Thế qua thì giữ lại thì cuối cùng thì là nó bảo thôi, thế nếu thế thì cho về làm báo, cho báo của Bộ Giáo dục. Thế là tự nhiên là thành nhà báo từ lúc đó. Thế là toàn là những cái lưa đẩy đó. Lưa đẩy đó chứ không phải do mình lựa chọn.
Người ta bảo hỏi những nhà thơ là những người lãng mạn tình cảm, lãng mạn tình yêu. Ông có lãng mạn tình yêu không? Ông có lãng mạn tình cảm không, thưa ông Hoàng Hưng?
À vâng, đương nhiên tôi nghĩ là cho đến nay thì nhiều người vẫn bảo tôi là cái người già rồi vẫn lãng mạn. là vẫn còn nhiều mơ mộng, cũng không có thực tế lắm. Tất cả những công việc làm của tôi đều làm vì cái yêu thích. Nhất là cái vẻ thấy cái hấp dẫn và tinh thần, chứ không có thiết thực cái gì cả. Không làm những gì thiết thực mà kiếm ra tiền hay là kiếm được địa vị cái gì cả. Thế nên là vẫn chỉ thích cái gì nó có vẻ hơi chịu trượng, cái gì nó có vẻ hơi chứng minh rõ hơn là nó sát mặt đất, sát cuộc sống. Thì có lẽ là cái bóng lãng mạn của mình là nó vẫn còn kéo dài đấy.
Chắc chắn là tôi sẽ đề cập đến một phần nào trong buổi nói chuyện của anh em chúng ta. Ông không lãng mạn đến cái mức mà với một người thi sĩ tôi sẽ đề cập đến, nhưng tôi hỏi ông cái câu này nó thừa, nó buồn cười. Ông có sợ chết không? Ông có sợ chết không?
Hình như tôi chưa bao giờ sợ chết, hình như thế cho đến phút này.
Cái lúc ông bị Covid ông có sợ chết được không? Lúc ông bị Covid ông có sợ chết không?
Tôi không sợ chết, mà mình sợ nhất là nó lâm vào cái tình cảnh là mình nằm một đống ở đấy và trở thành một gánh nặng cho người thân, rồi bản thân mình thì không ra được cái gì nữa, thì cứ nằm đấy mà thoi thóp hoặc là sống một đời sống gọi là thực vật. Đó là cái mà tôi sợ nhất, là kéo dài một cái sự sống vô nghĩa, kéo dài một cái sự sống mình không làm việc được, không có ích gì cho ai mà lại còn làm phiền nhiễu cho mọi người. Chứ còn nếu mà chết ngay lập tức thì tôi lại cảm thấy quá sung sướng.
Tôi là một người phi công của Không lực Việt Nam Cộng hòa miền Nam. Trong cái bài Hành khúc không quân của Văn Cao có cái câu là đi không lo gì xác rơi, hoặc cũng có những câu người ta đổi lại là đi không ai tìm xác rơi. Nhưng đêm hôm qua tôi đọc thơ của ông, không sợ chết mà sợ giây phút tổng kết cuộc đời. Đã bao lần ta thử hình dung giây phút đấy, thực ra đối với chúng tôi không có cái vui giây phút để hình dung để chết đâu. Nhưng mà tôi cảm ơn ông, mà tôi nghĩ lại cuộc đời tôi là tôi ước mình chết trong một chuyến bay đêm bay rơi, rừng xanh là mồ, không tang ma rườm rà, không băn khoăn ai khóc, ai tiếng ai cười, ai vờ che mặt. Tại sao lại viết cái bài thơ này thưa nhà thơ Hoàng Hưng?
Cũng tự nhiên bạn là phi công, tự nhiên sẽ rất đồng cảm với câu thơ của đối phương.
Rất đồng cảm.
Câu thơ là giống như là phi công, ước một cái chết là mất thì lên từ trên máy bay.
Không biết đâu, SA-7 nó hỏa tiễn tầm giờ nó bắn cái rầm cái là rừng xanh là mồ, rừng xanh. Nhưng mà tại sao ông lại viết cái bài thơ cái chết này khi ông còn đang, lúc này cái bài này lâu lắm rồi, gửi cho em, tôi chả biết là em mờ là ai, hay là ông gửi cho tôi?
Em mờ là bằng lại thôi, tức là 10.
Có những cái điều rất là đặc biệt, nhìn lại những sinh hoạt của ông Văn Ngọc bên Văn Thơ trước năm 1975. Và tôi không biết ông vào Sài Gòn từ năm nào, nhưng mà tôi có người bạn của tôi, chắc chắn là ông biết, lớn tuổi hơn ông với tôi, đã quá vãng, là thầy Phạm Toàn. Tôi trọng kính ông ấy lắm. Ông vào miền Nam, ông ấy cầm những quyển sách, ông khóc, đây cả là một tương lai của dân tộc đấy, bởi nó đúng. Thơ năm 1975 trước và thơ năm 1975 sau, có điều gì khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam về thi văn, thưa nhà thơ Hoàng Hưng?
Cái khác biệt là rất là căn bản. Nhất là thơ người Bắc, thơ văn người Bắc đấy, lúc đó thì nhìn chung nó là phục vụ cho cuộc chiến tranh, thơ nó có một cái mục đích rất rõ ràng. Cho nên là như vậy, cái chủ đề đó hình như nó bao trùm hết. Bởi vì là nó tất cả thì cái Đảng Cộng sản nó coi cái tất cả văn thơ nó cũng là một cái mặt trận mà, và một cái vũ khí tuyên truyền để mà động viên kêu gọi người ta đi chiến đấu. Cho nên đương nhiên thì nó bây giờ mà đọc lại thì thấy những cái bài mà còn có giá trị thực sự ấy, về văn học nghệ thuật nó không có bao nhiêu cả, rất là ít, bởi vì nó bị một cái định hướng về chính trị như thế rồi thì nó người ta không thể là tự do để mà đánh của nhà thơ cũng không thể tự do bay lượn được, có một cái con đường một cái quân định như thế rồi thì cứ thế mà theo thì nó thì rất là rõ. Nhưng tất nhiên là những người có tài năng thì người ta vẫn vượt qua được những cái gò bó đó, và trong cái tình cảm yêu nước lúc giờ nó cũng là một tình cảm thực sự. Cho nên là nó cũng có thể sản sinh ra những cái bài thơ hay, những cái án văn hay chứ không phải không, nhưng mà phải nói là số ít. Thế còn đa số là vẫn đi theo một cái cách nghĩ, cách viết nó như chạy lý, gọi là văn chương chạy lý. Thế còn ở miền Nam thì hoàn toàn là một xã hội khác hẳn, xã hội tự do, trong đó là cái tự do cá nhân là rất là lớn, và cái đường lối của cái quốc gia dân chủ theo mô hình của Tây đó thì nó không coi là văn thơ là công cụ vũ khí tuyên truyền, nói kiểu miền Nam là tâm lý chiến đó, mà nó thể hiện cái nhân bản gắn với con người rất là rộng rãi, đề tài rất rộng rãi. Thế nên là nó là cái văn chương của Việt Nam nó phong phú hơn nhiều, và nó tiếp cận được những phương pháp giao lưu mới của thế giới, nhất là của Pháp, của Mỹ. Cho nên là nó sẽ có nhiều cái mới mẻ hơn. Thế thì đó là cái đương nhiên. Nên đó thì sau khi cái đời sống hòa bình trở lại bình thường rồi đó, thì ta thấy rõ ràng là những cái sản phẩm về nghĩa là văn chương, cả văn học nghệ thuật nói chung của miền Nam thì nó trở lại là nó chinh phục được mọi người. Thế còn những cái thứ gọi là văn nghệ, văn học tuyên truyền của miền Bắc trước kia thì hầu như là bị quên lãng. Thì đó là tôi nghĩ là một quy luật đương nhiên đó. Nói đi phải nói lại, nhưng mà một trong lý do mà miền Bắc nó thắng được trong cuộc chiến tranh nội chiến đó, miền Nam cũng chính vì như thế đó. nó kiểm soát rất là chặt chẽ về tư tưởng, và nó dùng tất cả báo chí, văn hóa, văn nghệ là cho một cái mục đích là tâm lý chiến, không thể có gì nói khác được. Trong Việt Nam thì quá tự do, nên là trong chiến tranh thì rõ ràng là bất lợi, mà nó là góc độ chiến tranh. Thì tất nhiên là với cái đời sống bình thường của con người, nhưng mà với thì cái đó là đúng là cái thứ văn nghệ, văn chương nó đúng nghĩa.
Ông là một người sinh sau với những nhà thơ đi trước. Có những nhà thơ đi trước tôi cũng đọc, tôi cũng biết vậy. Nhưng ông có một cái tâm hồn lãng mạn không ảnh hưởng những nhà thơ. Ông nói nhà thơ tuyên truyền của miền Bắc như giết hoài, giết bàn tay không ngưng nghỉ. Nhưng cũng có những người ông ảnh hưởng rất là tốt đẹp. Có thi sĩ nào thuộc thi sĩ lớp đàn anh ông quý mến nhiều như vậy không, quý mến trong cả tư cách đến thơ văn hay không, thưa nhà thơ Hoàng Hưng?
Thực ra thì thì trong cái quá trình làm thơ của tôi á, ở miền Bắc á, thì tôi cũng có những người một người anh mà tôi cũng kính trọng, nhưng mà trong thời gian thì nó có thay đổi do cái nhận thức của mình, nó có thay đổi. Ví dụ một người phải nói thật, một người đầu tiên mà tôi trọng là chính là nhà thơ Chế Lan Viên. Giống này ông rất là thông minh, rất thông minh, rất uyên bác, cho nên là đọc thơ của ông cũng như là tiếp xúc với ông thì bị chinh phục ngay về cái sự thông minh uyên bác của ông. Thơ của ông cũng là thơ, cũng có rất nhiều bài thơ là tuyên truyền. Một cái tuyên truyền của ông nó vì ông là cái người mà có tài và có trí tuệ, cho nên là không tuyên truyền một cách nó thấp, không rẻ tiền, mà nó đầy trí tuệ. Đó là một trong những nhà thơ tôi rất là phục. Nhưng sau này thì là có sự thay đổi rất là lớn sau khi tôi tiếp xúc được với những nhà thơ của cái nhóm nhân văn giai phẩm cũ ấy. Văn Cao, Tình Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, Đặng Đình Hưng, thì tôi lại bắt đầu tôi thấy là cái thời kỳ đầu thì không tiếp xúc với họ thì mình không biết là cái sáng tác của họ là họ phải giấu, không đâu công bố được, không được phép công bố, đúng rồi, chỉ có truyền tay cho một cái phạm vi rất là hẹp, rất là nhỏ, lúc đó mình chưa gần gũi được ai như thì mình chưa biết. Nhưng sau khi có cái dịp tiếp xúc gần gũi và được biết về những cái tác phẩm của họ thì bắt đầu mình bị chinh phục là cái sự sáng tạo và là cái sự là cái nó có hai cái yếu tố quan trọng nhất lúc đó nó làm cho đến ngăn sự thay đổi trong nhận thức cũng như là cái sáng tác thơ của tôi, tức là một là cái tinh thần gọi là cách tân, họ đã tiếp nhận được những cái ảnh hưởng của những cái thơ ca hiện đại, thì cái tinh thần cách tân đó là làm cho thơ của họ là khác hẳn với cái thơ phong trào chung chung của miền Bắc bây giờ, và có một cái trong đó có một cái nguồn vốn này thì rất là quan trọng. Tức là đúng là họ gọi là cái thơ dòng chữ chứ không phải là dòng nghĩa. Cái dòng nghĩa là cái dòng chung, cái dòng mà chủ lưu đó, tức là thơ nó phải có nghĩa, phải có đầu có đuôi, dễ hiểu, dễ đọc thì nó mới tuyên truyền được mà. Thế thì anh cái nhóm nhân văn này cũ thì là đi một cái lối thơ hoàn toàn khác, dòng chữ có nghĩa là phải đầu tư vào nghệ thuật và hình thức bằng chữ và cái đẹp của chữ, chứ không phải nặng về là cứ cốt là để nói diễn tả cái ý nghĩa của mình, đó là cái rất mới mẻ đấy. Thế và đấy và cũng từ đấy thì nó gắn liền với một cái đường lối quan trọng khác, là thơ không phải là phục vụ chính trị, không tuyên truyền. Nó là khám phá nghệ thuật, nó làm phong phú giàu đẹp cái tâm hồn của con người. Thì đó là một cái bước chuyển rất là quan trọng trong cái bước đời làm thơ của tôi.
Ông có mối quan hệ gia đình nào đối với tác giả Đứa Nào Tìm Được Lá Diêu Bông Từ Nay Ta Gọi Là Chồng? Ông có liên hệ nào không thưa thưa nhà thơ Hoàng Hưng?
Không, tức là nhiều người khi mà tôi và ông Hoàng Cầm bắt nhé, năm 1982 đúng 40 năm trước, thì nhiều người cũng cứ tưởng là thậm chí ở bên ngoài vẫn còn đây là hai cha con cạnh tranh nhau 20 tuổi mà cùng họ hoàng cùng một quê Bắc Ninh, nhưng không phải, hoàn toàn không có một cái quan hệ gì về huyết thống cả. Tình cờ là tìm họ, nhưng thực ra cũng có Hoàng Cầm, không phải họ Hoàng, họ Bùi, ông họ Bùi, nhưng vì ông lấy tay là Hoàng Cầm nên nó cứ tưởng ông với tôi là có Hoàng, không phải.
Nhưng có những cái điều hay, lá rêu bông chả ai biết lá rêu bông là lá gì cả, nếu không đọc chẳng ai biết có lẽ là Hoàng Cầm và Hoàng Hưng có họ, Hoàng Cầm và Hoàng Hưng có họ. Tại sao ông cách đây một 2-3 tháng gì đó tôi cũng theo dõi với ông, nhưng mà lúc đó nó chưa có chín mùi 180-40, Ông ra một tập thơ để kỷ niệm nhớ đến Hoàng Cầm. Tại sao ông làm việc này, thưa nhà thơ Hoàng Hưng?
Vâng, vì cái lý do cái bài thơ này thì tôi với nhà thơ Hoàng Cầm nó có một cái duyên lạ, có thể nói là cũng là rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Tức là tự nhiên hai người là nạn nhân của một cái vụ án rất là lạ lùng trong cái đời sống văn học của Việt Nam. Tức là cái vụ mà tôi và Hoàng Cầm bị bắt năm 1982, vì cái tập thơ bản thảo, cái tập thơ về chính bắc của Hoàng Cầm ấy. Thì từ đó sau thì giữa hai người có sự đồng cảm và quý mến nhau, thương nhau. Cho nên là tự nhiên là tôi cảm thấy mình giống như lúc này thì cảm thấy mình giống như ruột thịt, giống như những người em hay là người con cũng được, người con cả của ông Hoàng Cầm đúng bằng tuổi tôi đấy. Thì tự nhiên là mình cảm thấy mình có một cái món nợ là mình phải làm cái gì đó để mà phần nào khôi phục lại được cả những cái mất mát đau thương của Hoàng Cầm. Thì nhân nhớ một cái năm đó thì tôi quyết định là phải giúp gia đình cùng gia đình thực hiện bằng được một cái tập thơ để thể nghiệm một trăm năm, cũng như làm những sự kiện khá lớn ở Hà Nội, Sài Gòn để kỷ niệm một trăm năm đấy. Thì phải nói là cũng rất thành công, tôi cũng cảm thấy là cũng mãn nguyện được cái trả được cái món nợ ân tình với người mình coi là người anh, người cha.
Buổi tổ chức rất thành công theo tôi biết, và tôi thực ra khi ông tổ chức thì tôi không biết, nhưng mà tôi có những đường dây ở trong báo tôi biết là Hoàng Hưng mới tổ chức một cái buổi ra mắt tập thơ cho Hoàng Cầm rất là thành công, rất là tốt đẹp. Và ngay chính ở trong Hà Nội yêu cầu tôi mời ông lên cái thời điểm đó, nhưng tôi nghĩ là phải chờ đến 180-40. Tại sao có 180-40 thì tôi mới mời ông được? Tại sao như vậy thưa nhà thơ Hoàng Hưng?
Tôi chưa hiểu ý 180-40.
Chính ông là người nói với tôi. Ông có ba con số ông nhớ, đó là 100, đó là tuổi của Hoàng Cầm phải không, nếu còn sống?
Vâng, 180-40, đúng là 100 là tuổi của Hoàng Cầm, 80 tuổi của tôi, và 40 là kỷ niệm 40 năm cái ngày mà tôi Hoàng Cầm bị bắt. Cũng chỉ 1-2 tháng nữa là
như thế này
đó.
Bây giờ cái bài thơ, tôi có một cái người bạn rất là thân với ông, cũng rất là thân với tôi, nhưng mà tội nghiệp anh ta chết rồi. Ông biết nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo phải không ạ?
Dạ. Yeah.
Tạo với tôi thân lắm, nhưng mà tôi nói với Tạo là thơ của Tạo nó có vẻ nặng mùi chiến đấu, và nhạc cũng có vẻ nặng mùi chiến đấu. Tôi không thích nhạc của Tạo, và tôi có gửi cái CD nhạc của tôi rồi. Anh ta cũng nói giống như nhà thơ Hoàng Cầm nói vậy, Hoàng Hưng nói vậy. Các anh sinh hoạt ở trong miền Nam nó khác, còn tôi sinh hoạt ở miền Bắc nó khác. Nhưng mà cũng có những người nhạc sĩ ngoài miền Bắc viết những cái bài nhạc rất là hay. Tôi sẽ quay lại cái bài nhạc này để ông nhớ về Hoàng Cầm, và để tôi nhớ về nhạc của Hoàng Cầm qua tiếng ca của Quang Linh, và người viết là anh Trần Tiến. Xin mời quý vị nghe nhạc phẩm Lá Diêu Bông của nhạc sĩ Trần Tiến và qua tiếng hát của Quang Linh.
Bướm vàng đã đầu trái mùa. ấy trong sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Dù em thời thiếu nữ xa rồi, còn đâu bao đêm trong xanh tát gầu sông vui bên anh. Dù em thời con gái kiêu xa, em đố ai tìm được lá diêu bông em xin lấy làm chồng. Dù em thời thiếu nữ xa rồi, mình tôi lang thang một nơi đi tìm lá cho em tôi. Dù em thời con gái hay quên, thương em tôi tìm được lá diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng.
Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Lá Diêu Bông, ý thơ của nhà thơ Hoàng Cầm, Trần Tiến viết nhạc và Quang Linh hát. Bài thơ chưa in, chưa lọt ra ngoài, Nhưng có người suy diễn là bài thơ mang ẩn ý Hoàng Cầm áng chỉ Đảng là chị, nghệ sĩ là em. Người nghệ sĩ đem hết tâm sức của mình giúp Đảng trong cuộc kháng chiến, nhưng rồi sau đó đều cảm thấy như bị đánh mất, bị lừa. Do có sự suy diễn đó mà đã gây khổ cho tác giả, Hoàng Cầm đã phải kiểm điểm và đi tù 18 tháng. Có bao giờ, thưa nhà thơ Hoàng Hưng, anh vẫn nghe được tôi, thưa anh Hoàng Hưng?
Dạ.
Có bao giờ Hoàng Cầm và Hoàng Hưng tâm tình về cái lý do ông ấy viết cái bài? Dĩ nhiên là tôi không biết yêu trẻ như ông ấy đâu. Mà tôi không nghĩ là Hoàng Hưng biết yêu lúc 12 tuổi đâu. Có bao giờ hai người nói chuyện nhau về cái mục đích hay cái tâm tình của cái lá diêu bông này không, thưa anh Hoàng Hưng?
Có chứ. Thì sau này thì tôi thường hay đến chơi, thì cũng đã từng có phỏng vấn nhà thơ Hoàng Cầm những cái gì cũng 80 tuổi đấy. Tôi có phỏng vấn cho tờ báo của tôi, Báo Lao Động, về tất cả những cái liên quan đến cái đời thơ của ông. Trong đó là phải nhắc cái bài lá diêu bông, cái bài đó gần như là cái bài là nó nổi cộm nhất trong cái sự nghiệp của ông, là vì nó dính đến nhiều chuyện đó. Thì ông cũng theo nhà thơ Hoàng Cầm, nhà thơ cũng đã tự viết ra trong cái lời cuối của cái tập thơ về Đinh Bắc đó. Thì ông đã nói đây nó hoàn toàn là cái động cơ viết hoàn toàn là để tưởng nhớ lại một cái mối tình thơ ấu, và tưởng nhớ lại những cái con người, cảnh vật của quê hương Đinh Bắc, một cái mối tình kẻ thơ. Thế nhưng mà ông cũng nói là người trong cái hoàn cảnh của ông giờ khi viết cái bài thơ này, cái hoàn cảnh là bị kỷ luật mà sau vụ nó rơi phẩm, bị kỷ luật cho nên thất vọng về xã hội, thất vọng về cuộc đời, và cảm thấy không gì đó nó u uẩn, cảm thấy không gì đó là giống vỡ mộng. Thì nó cũng ám vào, nó không phải chỉ là cái chuyện tình tang thời bé, mà không thể nào mà nó không ám vào tất cả những cái tâm trạng u uẩn của cái người nghệ sĩ cũng là bị ác thủ, bị nhìn lấy, bị và cảm thấy bị dỡ mộng, nhiều cái mộng trong cái tuổi trẻ của mình. Cho nên là người ta suy diễn ra cũng là điều dễ hiểu. Chứ còn nếu mà nói ông có động cơ viết vào đó để cốt để là ám chỉ vào Đảng thì nó hơi quá. Và tôi cũng tin là những người làm nghệ thuật mà thực sự đó, là nghệ sĩ, người ta không có lối gọi là ám chỉ như thế. Thế nhưng mà trong cái tâm trạng của người ta là nó có cái đó, thì nó tự nhiên là nó ám một cái tác phẩm, một cái bài thơ. Thế nên là những người mà hay quan tâm chính trị thì người ta sẽ suy diễn, tức là công an thì họ sẽ suy diễn theo cái cách là hoạt động. Ở ngoài á, ví dụ ngay nhạc sĩ Phạm Duy hay một số người khác thì cũng lại suy diễn theo một cái cách, tức là của những người là không đưa cái chính quyền Việt Nam, thì họ cũng suy diễn theo cái cách đấy. Chắc chắn là phải là một cái tâm sự có ý là để nói lên là sự bất mãn của mình, sự vỡ mộng, mình cảm thấy bị đạn lừa dối. Giống như là mà cô chị mà cứ vừa là mọi tìm đến cái bông, làm gì có cái bông ở đâu mà tìm, giống như là đạn là cứ đưa cái bánh vẽ này đi lên chủ nghĩa xã hội, nhưng mà chả thấy có gì vãi, không thấy có chủ nghĩa xã hội đâu cả. Trong khi đó thì Đảng, các quan chức của Đảng thì đã hưởng thụ cái chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản thì mình rồi, giống như chị đã bỏ đi chồng rồi đấy. Thì cái đó thì những suy diễn về ý đồ chính trị thì tôi cho là nó đều là gọi là suy diễn ngoài cái chủ nghĩa tác giả. Thế nhưng bởi vì trong cái bài thơ nó mang cái tâm trạng, có cái tâm trạng nó ám ảnh như thế, cho nên là nó có cơ sở để cho người ta suy diễn.
Phần nào cái điều ông nói đoạn cuối dăm ba phút ông nói, tôi cũng tâm đắc và tôi cũng suy nghĩ như ông vậy. Nhưng Thưa với nhà thơ Hoàng Hưng, tôi có cái hân hạnh được tôi làm chương trình Tư Cách Đồng Minh này đã lâu rồi. Có những người rất là quý mến như ông. Thực sự ông với Nguyễn Trọng Tạo hay Trần Nhơn là những thi sĩ có tiếng ở trong nước đấy. Nhưng cũng có những người viết văn không ngại đến chương trình của tôi. Ông còn nghe được không thưa nhà thơ Hoàng Hưng? Tôi có một người bạn vong niên, cụ là một nhà thơ nổi tiếng, có thể ông nghe tiếng không biết. Ông có nghe nhà thơ Đàn Ngang Cung Hà Thượng Nhân không? Có nghe tên tuổi đó không?
Có biết tên. Thực ra tôi cũng chưa được đọc nhiều tác phẩm ông, có biết tên.
Nổi tiếng đấy, nổi tiếng ở trong miền Nam.
Trong Nam.
Dạ, nổi tiếng. Có một người bạn của ông ấy nữa là Hữu Loan Những Đời Hoa Sim, chắc là ông biết. Có một lần tôi lên đường dây ba chiều giữa nhà thơ Hà Thượng Nhân, cụ Hữu Loan và tôi mời ông lên mây. Tôi vẫn nói là mời lên mây, mời nhà thơ Hoàng Cầm lên mây, thì ông ấy bảo là tôi khổ sở như vậy chưa đủ hay sao mà lại còn mời tôi lên mây nữa ông Minh. Nhưng mà tôi không sao, mỗi một tâm tình, mỗi một người nó có một thời. Nhưng có thể đối với nhà thơ Hoàng Cầm cũng như đối với nhà thơ Hoàng Hưng đã đau khổ khiến hai vị kiên cường hơn. Tôi nghĩ cũng có lúc ông và Hoàng Cầm đã ngồi với nhau chảy nước mắt trong tù. Nước mắt khiến ông và Hoàng Cầm dũng cảm hơn. Tôi nghĩ khi ông ngồi trong tù, ông nhớ đến vợ con ông, mong ông nằm ông mơ đến con ông, mất con ông. Hoàng Cầm mất người yêu, những trái tim tan nát. Cho ông nhìn xa trông rộng hơn. Ông bây giờ ông ở trong Sài Gòn, đẹp lắm Sài Gòn ơi của tôi. Ông cũng đã đến xứ Hoa Kỳ, xứ thứ thành phố Garland, thì tôi chỉ được cái là tôi chưa được ngồi ăn cơm chiều uống rượu với ông. Tôi vẫn mời ông vậy. Tôi biết ông có gia đình ở đây, nhưng tôi vẫn mời ông vậy. Tôi chắc chắn là ông cảm ơn những cái gì đã qua, ông cảm ơn những cái gì mà ông có được đối với Hoàng Cầm, bởi vì ông đã thực hiện cái cuốn sách cho Hoàng Cầm. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Tư Cách Đồng Minh ngày hôm nay, đặc biệt 180 và 40, tôi chờ cho đến ngày con số này để mời ông lên lại. Nói về thơ văn Việt Nam, nói về Hoàng Cầm. Trước khi chấm dứt chương trình, ông có điều gì muốn nhắn với tất cả những người thân trong gia đình ông đang ở Garland? Tôi không biết họ có nghe, bây giờ họ có nghe không? Nếu mà họ nghe thì nghe là bố đang nói chuyện với bố đang nói chuyện với Phan Đình Minh. Ông có điều gì muốn tâm tình với tất cả những người Việt Nam thân quý của ông, thân quý thơ văn Lạc Hồng? Ông nói đi trước khi người ta...
Tôi thì cũng có không ít những bạn bè mà ở bên Hoa Kỳ mà đang cầm bút làm văn, làm thơ, làm báo, rất tất nhiên chủ yếu là những người ở trong ở miền Nam đi, nhưng tôi không phân biệt gì cả. Tất cả những người mà đã làm cái nghề cầm bút với nhau thì tôi đều coi như đồng nghiệp. Cho nên tôi sang Hoa Kỳ thì tôi gặp rất nhiều, và giữa tôi và các bạn thì có nhiều nét đồng cảm lắm. Thì tôi cũng chưa thấy có ai là không cái gì gọi là kỳ thị. Tuy nhiên tất nhiên trong cái nhận thức thì nó còn có những khác biệt, thì do cái cơ sở xã hội từ lúc mình còn trẻ đó thì nó có khác biệt, thì tuy nhiên là không thể là suy nghĩ giống nhau hết, nhưng mà về đại thể thì tôi thấy là có sự đồng cảm nhiều lắm. Ở Dịch Sát cũng nhiều, thứ hai là chủ yếu ở Houston, thế là ở gần đây thì cũng có một vài nhà thơ, nhà báo. Thì tôi quan hệ với anh em tôi thấy rất là thoải mái và quý mến nhau, thế là không biết tôi mình có dịp để kể lại hay không. Thế là tôi cũng muốn thông qua cái chương trình Tư Cách Đồng Minh để chào tất cả các bạn, và cũng hy vọng như sức khỏe cho phép thì có dịp để sang tái ngộ các bạn ở Tây Giác. Còn nếu như mà không có điều kiện nữa thì cũng vẫn có thể giao lưu với nhau được. Bây giờ rất là nhiều phương tiện để giao lưu qua mạng, qua Messenger thì chúng tôi vẫn có giao lưu, vẫn có những cái trao đổi về công việc với nhau. Thế là thôi, thì tôi chỉ có một cái ước muốn, vẫn là cái ước muốn sâu xa nhất của tôi, tức là tất cả những người Việt Nam trong nước như ngoài nước không phân biệt cái gốc khác, có thể là trước kia miền Bắc, trước kia miền Nam, trước kia thậm chí là Cộng sản hay là Cộng hòa, nhưng mà sẽ đến cái lúc mà chúng ta hoàn toàn là quên đi cái chia rẽ trong quá khứ, cùng nhau tìm cách nào để mà xây đắp cho cái đất nước, cho cái dân tộc của ta nó được hồn vinh, nó văn minh, nó thành những cái nước thực sự gọi là dân chủ, giàu mạnh. Đương nhiên là cái quá trình nó còn rất là gian nan, bởi vì là những cái gánh nặng của quá khứ, của những cái lộ, và những cái sức ép của phương Bắc Đại Bang nó còn cản trở rất nhiều, nhưng chúng ta cũng không hy vọng cái chuyện nhanh chóng xảy ra, nhưng mà chúng ta cũng chỉ có một cách là cùng nhau làm tất cả những việc, những việc nhỏ để mà làm cái đất nước cũng như chúng ta là phải thoát được những cái vùng quyền những quá khứ ngày nay.
Thưa Hoàng Hưng, hy sinh là một tư tưởng chắc chắn cao quý, nhưng nếu ông biết còn cao quý hơn đó, ông hy sinh về một tư tưởng, đúng thưa ông? Tôi với ông sinh cùng một quê hương, cùng một miền Bắc, chúng ta hai nơi, nhưng ông nói chúng ta đồng cảm, đều là con cháu Lạc Hồng cả mà, thưa nhà sư, thưa nhà thơ. Cuộc đời tôi trước tiên, khi mà tôi kết cái chương trình của tôi vẫn giữ cái lời mời của tôi với ông. Nếu ông sang được Hoa Kỳ này, tôi mời ông. Không có cuộc đời nào trên mảnh đất hình chữ S này, trên hành tinh trái đất này là vô nghĩa cả, thưa nhà thơ Hoàng Hưng. Tất cả chúng ta đều là anh hùng, là nhà thơ, là thiên cả tài cả, biết vì dân, vì nước, vì nền văn học nghệ thuật. Chỉ là ta có thể đánh thức được cái thiên tài, cái tâm hồn thơ trong tâm hồn mình. Quả như phần đầu mở của tôi, sống là cần tỏa ánh sáng để khẳng định mạnh mẽ sự tồn tại của bản thân mình, của thơ Hoàng Cầm, của thơ Hoàng Hưng. Hai nhà thơ tôi vừa mới nhắc tên đã làm được điều này. Những người cầm quyền nơi ông đỡ ở Việt Nam, như ông vừa mới nói, cũng sẽ phải theo chu kỳ sinh lão bệnh tử. Và xin hãy nhớ đừng chạy theo những gì lấp lánh, đừng bán tâm hồn mình cho tiền tài tranh vọng mà trà đạp đến đồng loại. Đừng làm như vậy, là vì cũng sẽ chết. Ánh sáng thực sự phát ra từ tâm, ánh sáng thực sự phát ra từ tâm, từ cái thiện ẩn trong sâu trong lòng của mỗi người, như Hoàng Cầm, như Hoàng Hưng. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cách Đông Mấy, chúng tôi cảm ơn nhà thơ Hoàng Hưng, ông đã đến với chương trình ngày hôm nay, tâm tình về cuộc đời thơ của ông, tâm tình về những cái điều mà Hoàng Cầm đã bị oan, ông bị oan như hôm qua, như hôm nào. Nhưng đó vẫn là nền văn học nghệ thuật của Việt Nam mà chúng tôi có được. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quốc Sĩ, Đài Sài Gòn Dallas 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm An, anh Vera, anh Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh, Lê Duy, người lính già Vĩnh Long cô Tâm An, không quân Lê Hải, Trinh Nguyên, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn hai ông Nguyễn Văn Tám, thành phố Phố Quốc, và ông Mạc Văn Sơn, thành phố Cao Lân, với lòng hảo tâm đã gửi quà giúp cho những tù nhân lương tâm tại Việt Nam, dù rằng chúng tôi chưa đến mùa gây quỹ cây mùa xuân. Xin cảm ơn hai ông. Chờ đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà thơ Hoàng Hưng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Dạ vâng, quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà thơ Hoàng Hưng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị khán thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng với quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa hè năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vụ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn qua số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Bao nhiêu ân tình
ra đi.